Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, lời Chúa được lan rộng và tiến triển. Nhưng Ba-na-ba và Sao-lô, sau khi hoàn tất sứ mạng, đã rời Giê-ru-sa-lem, đem theo Gioan cũng gọi là Mác-cô. Bấy giờ trong hội thánh Antiochia có những tiên tri và tiến sĩ. Trong số đó có Ba-na-ba, Simon cũng gọi là Ni-ghê, Lucio người thành Cyrene, Manahê bạn của vua Herode lúc còn thơ ấu và Sao-lô. Đang khi các ông làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo các ông rằng: Hãy để riêng Sao-lô và Ba-na-ba cho ta để làm công việc mà ta đã chỉ định. Vậy sau khi ăn chay cầu nguyện, họ đặt tay trên hai ông và tiễn đưa hai ông lên đường. Được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Seleucia, rồi từ đó vượt biển sang Cipro. Khi đến Salamina, hai ông rao giảng lời Chúa trong các hội đường Do Thái. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia, 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 alleluia.
Chúa Kitô đã sống lại và chiêu soi chúng ta là những kẻ người đã cứu chuộc bằng máu của người.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: Ai tin vào ta thì không phải tin vào ta, nhưng là tin vào đấng đã sai ta. Và ai thấy ta là thấy đấng đã sai ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời ta mà không tuân giữ, thì không phải chính ta xét xử người ấy. Vì ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dễ ta và không chấp nhận lời ta, thì đã có người xét xử. Lời ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì ta đã không tự mình nói ra, nhưng cha là đấng sai ta, chính người đã ra lệnh cho ta phải nói gì và phải công bố gì. Và ta biết rằng lệnh của người là sự sống đời đời. Những điều ta nói thì ta nói theo như cha đã dạy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bà anh chị em, trong phúc âm Thánh Gioan chương 12, Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết Ngài là sự sáng thế gian và Ngài và Chúa Cha là một. Ai tin vào ta, không phải tin vào ta mà tin vào đấng đã sai ta, tức là Chúa Cha. Và ai thấy ta là thấy đấng đã sai ta, tức là thấy chính Chúa Cha qua Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu và Chúa Cha là một. Rồi thứ hai, Chúa Giêsu là ánh sáng đã đến thế gian rồi. Ai tin vào Ngài thì được đi trong ánh sáng chứ không còn ở trong bóng tối nữa. Tức là thế gian này là bóng tối, sống theo trần gian. Mà trần gian đã bị ma quỷ cám dỗ con người rồi. Con người đã mờ ma quỷ bước vào cuộc đời của mình để mình làm nô lệ cho ma quỷ. Và ma quỷ bày cho chúng ta để nô lệ tiền bạc, danh vọng, lạc thú, rồi bao nhiêu những đam mê, cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, dâm ô, mê game, mê phim, mê tất cả những cái hào nhoáng ở bên ngoài. Có người thì mê xe cộ, chơi hết xe này đến xe khác. Rồi có người thì mê mua sắm quần áo. Có người thì mê ăn uống, bày ra đủ chuyện để mà hết món nhậu này đến món nhậu khác. Cho nên có rất nhiều thứ khi chúng ta đi quá, chúng ta trở nên những người nô lệ cho vật chất đó. Vì vậy chúng ta phải xác quyết đi theo Chúa Giêsu là ánh sáng của tình yêu đích thực, là quên mình để phục vụ chứ không phải để hưởng thụ. Một Đức Kitô là Thiên Chúa quyền năng, có quyền trên tất cả vũ trụ này, nhưng Ngài đến như một tôi tớ hiền lành và khiêm nhượng, và Ngài dạy các môn đệ ai muốn làm lớn phải là người phục vụ những anh em khác. Như vậy, không có ai tranh chấp nhau để mà làm lớn. Và nếu được ở một vị trí lớn là để phục vụ, một chức vị nào đó là để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Cho nên theo ánh sáng của Đức Kitô, chúng ta phải sống giống Đức Kitô, gương mẫu của Đức Kitô, chứ không phải là theo cái chức quyền của trần gian để rồi mạnh được yếu thua, tranh giành nhau, sâu xé với nhau. Đó là bóng tối của sự dữ đã đến trên thế gian, và con người đi theo cái lối sống đó là bóng tối. Thì những ai khinh dễ lời của Chúa, không có muốn thực hiện lời dạy của Chúa, thì chính Chúa không có xét xử, Chúa đến để cứu độ. Nhưng khi họ từ chối đi trong ánh sáng, thì chính họ tự bị xét xử. Lời của Chúa tự nó là đã xét xử người ấy, là chính họ chịu trách nhiệm, vì Chúa đã nói rồi. Mà họ không muốn đi trong ánh sáng, họ quay lưng với Chúa thì là bóng tối, trước mặt họ là bóng tối, quay lưng lại là thấy ánh sáng của Chúa liền. Nhưng mà con người thích bóng tối, thích làm việc trong bóng tối và chạy theo bóng tối của nô lệ, tiền bạc, danh vọng, lạc thú, rồi bao nhiêu những cái cám dỗ trong tội lỗi. Để rồi chính tâm hồn chỉ là sự trống rỗng thôi, không có là gì hết. Cái gì của thân xác rồi cũng có giới hạn của nó, ăn cũng có giới hạn của nó. Không có thể nào mê ăn uống, hưởng thụ trong đề ăn uống mà có thể ăn hết món này đến món kia như thời của đế quốc Roma. Người ta có nhiều nô lệ và họ chỉ có hưởng thụ bày chuyện để ăn uống, rồi ói mửa ra, để rồi không còn gì trong bụng nữa, rồi đi ăn để thưởng thức những cái món khác nữa. Và tình trạng như vậy là một con người vô ích, chỉ có hưởng thụ thôi, và khi hưởng thụ như vậy sẽ làm khổ những người chung quanh. Vì vậy chúng ta biết là khi theo Đức Kitô, sống đúng lời của Đức Kitô, thì đi trong ánh sáng và được hưởng hạnh phúc và bình an của Đức Kitô bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Còn khi mà mình quay lưng với Chúa, không nghe lời Chúa, thì chúng ta đi trong bóng tối, chính mình đã tự xét xử mình rồi, vì không giống Chúa, là Thiên Chúa tình yêu. Và ở đây, cuối bài phúc âm, chúng ta học thêm lệnh của Chúa Cha là sự sống đời đời. Và Chúa Giêsu luôn luôn theo lệnh của Chúa Cha. Ngài không tự mình nói ra điều gì, nhưng nói những gì mà Chúa Cha truyền lệnh cho Ngài, để đem lại sự sống đời đời cho nhân loại. Những điều ta nói thì ta nói theo như Cha đã dạy. Chúa Giêsu và Chúa Cha là một, và Ngài luôn luôn làm theo ý của Chúa Cha, chứ không phải ý của mình. Do đó, chúng ta biết là Chúa Cha yêu thương chúng ta, ban cho chúng ta Chúa Giêsu là ngôi lời Thiên Chúa, như Thánh Gioan ở chương 1 đã xác nhận từ đầu. Chúa Cha đã sáng tạo vũ trụ này bằng lời của Ngài. Hãy có ánh sáng thì liền có ánh sáng. Cái gì Ngài muốn thì Ngài phán lời ra thì ngay lập tức là có. Và Chúa Giêsu là ngôi lời Thiên Chúa, cho nên chỉ nói những gì Chúa Cha ra lệnh, những gì Chúa Cha muốn, và như vậy, Chúa Giêsu mặc khải Ngài và Chúa Cha là một. Đó là mầu nhiệm về một Chúa ba ngôi. Mà rải rác nơi này, nơi nọ, ở trong những lời dạy của Chúa Giêsu. Để rồi chính Chúa Giêsu sẽ ban Thánh Thần cho những ai tin vào Ngài. Những điều mà Chúa Giêsu dạy, thì Thánh Thần của Chúa cũng lấy lại lời của Ngài để tiếp tục dạy dỗ cho con cái nhân loại. Chúa Thánh Thần đã tác động các thánh ký viết lại lời dạy của Chúa Giêsu qua bốn phúc âm, qua các thư, qua tông đồ công vụ để dạy con người hiểu được Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đích thực đã đến trần gian. Như vậy chúng ta biết rõ qua đoạn kinh thánh này, chính Chúa Thánh Thần mà Chúa Cha và Chúa Con yêu thương nhau đã phát sinh Chúa Thánh Thần. Và ba ngôi vị là một với nhau, Chúa Thánh Thần cũng làm việc cùng với Chúa Cha và Chúa Giêsu. Chính Chúa Thánh Thần đồng hành với Chúa Giêsu. Khi chúng ta đọc vào phúc âm Thánh Matthew chương 4 chẳng hạn, sau khi nhận phép rửa, thì Thánh Thần của Chúa dẫn Chúa Giêsu vào sa mạc để ăn chay 40 đêm ngày và chịu cám dỗ. Và Thánh Thần của Chúa luôn luôn cùng hành động và ở với Chúa Giêsu. Do đó, qua lời Chúa mặc khải cho chúng ta, mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa ba ngôi là một Thiên Chúa duy nhất là nhờ tình yêu. Cho nên tin vào Chúa Giêsu là tin vào Chúa Cha, và thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha. Đó là một điều mà chúng ta khó hiểu với trí của con người. Nhưng mà chỉ có cảm nhận ở trong tình yêu, chúng ta mới cảm nhận được Thiên Chúa là tình yêu. Và ba ngôi Thiên Chúa là một Thiên Chúa duy nhất thôi. Nhưng ba ngôi vị đã nên một trong tình yêu. Và Ngài sáng tạo vũ trụ này cho con người, Ngài cũng ban cho chúng ta là một ngôi vị có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm để yêu thương, chứ không phải để chúng ta sống vô cảm với Chúa và vô cảm với nhau. Chúa đem cái bình an, cái hạnh phúc cho con người khi con người biết yêu theo lối của Chúa, như Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một. Vì vậy, lời của Chúa Kitô là lệnh từ Chúa Cha để ban cho nhân loại sự sống đời đời ở trong tình yêu của Thiên Chúa. Mà không có tình yêu của Chúa, chúng ta không thể sống mãi mãi với Thiên Chúa tình yêu được. Do đó, ở trần gian, bao lâu chúng ta còn sống là bấy lâu, chúng ta có cơ hội để cộng tác với ơn Thánh Chúa, hình thành tâm hồn của chúng ta có tình yêu vô điều kiện giống Chúa. Và đó là một con người có nhân cách sống đúng cái phẩm giá của con người, là biết yêu thương, biết giữ chữ tín với nhau, biết giữ lễ nghĩa với nhau. Nhân lễ nghĩa trí tín của con người cũng đều xuất phát từ tình yêu để hình thành một con người đúng ý nghĩa mà Chúa Cha muốn tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài, là có tình yêu vô điều kiện, tình yêu quảng đại, tình yêu đến để phục vụ, để chúng ta bắt đầu sự sống đời đời ngay ở giữa trần thế này, nhờ Chúa Giêsu Kitô và Thánh Thần của Chúa tác động, thánh hóa chúng ta. Như vậy, hàng ngày chúng ta sống, chúng ta làm việc với tất cả mọi người. Chúng ta không làm đơn độc một mình, mà cùng với Chúa Giêsu và Thánh Thần của Chúa, để chúng ta thể hiện cái tình yêu đích thực mà Thiên Chúa đã ban cho từng người chúng ta, để đời sống của chúng ta được bình an và hạnh phúc, và mang cái niềm vui, cái tình yêu đích thực đó cho anh chị em của mình trong đời sống phục vụ, giống như mẹ Teresa Calcutta chẳng hạn. Nhìn thấy mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời, và làm cho những kẻ bé mọn nhất là làm cho chính Chúa Kitô. Cho nên, tình yêu của mẹ Teresa Calcutta phục vụ những người nghèo đã cảm hóa được những người Ấn Độ giáo. Dù họ có quá khích, họ có đến muốn trục xuất mẹ, nhưng cuối cùng họ đã mời mẹ lại. Và khi mẹ Teresa Calcutta chết, thì họ đã tôn là mẹ của dân tộc Ấn Độ.
Người mẹ tinh thần ngang hàng với người cha tinh thần là gân đi. Đó là làm chứng cho tin mừng tình yêu của Chúa ở giữa trần thế này. Mỗi người chúng ta hãy tiếp tục gương sáng của mẹ Teresa Calcutta để Chúa Giêsu là ánh sáng đã đến thế gian, và ánh sáng đó cần mỗi Kitô hữu phải tỏa sáng trong đời sống của mình bằng những hành động phục vụ trong tình yêu vô điều kiện mà Đức Kitô mang đến cho từng người chúng ta và toàn thế giới, để thế giới mỗi ngày một tốt đẹp hơn, một hạnh phúc hơn nhờ tình yêu của Đức Kitô mang đến cho nhân loại, và mỗi người chúng ta là chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Đức Kitô, Chúa của chúng ta. Amen.
Trời bình yên, kiếp sống êm đềm, một ngày hoa nghe tiếng gọi của gió, cơn gió mang bay đi khắp miền, đem hương hoa về những phương xa, cho hoang vu một mầm xanh lá. Đó là tình yêu em dâng cho Chúa, gói lại tuổi xuân dẫn bước theo người về miền quê xưa. Hãy vào phố lớn em đến chia yêu thương oan hờn, mang cho đời niềm tin tươi mới, trong bước em Chúa về khắp nơi. Loài hoa trong gió bình yên, sống vui em đêm, em đơn sơ lúc áo chung tình, vui đời dâng hiến trên những miền xa. Nguyện xin Thiên Chúa dìu em sống vui an hòa, vui cánh hoa bay trong gió ngàn là ý thơ. Đời xin vâng khó nghèo thanh khiên, không vấn vương như mây cuối trời, trong khiêm nhu là những hy sinh, trong câu kinh lời tình thương mến. Chúa là niềm tin cho em vui sống, Chúa là tình yêu em muốn yêu nhiều, dù đời cô liêu bao lần cay đắng, nhân loài vì yêu Thiên Chúa, em xứng danh nữ tỳ Chúa yêu. Loài hoa trong gió bình yên, sống vui êm đềm, em đơn sơ lúc áo chung tình, vui đời dâng hiến trên những miền xa. Nguyện xin Thiên trong gió